là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Ủy ban dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh là gần 47 tỷ đồng. Đến hết tháng 11 năm 2023 mới giải ngân được trên 22 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch được giao. Trong đó, đối với các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đã triển khai thực hiện được 28 dự án, giải ngân mới gần 3 tỷ đồng. Đối với phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ đã triển khai thực hiện 1.039 cơ sở, giải ngân được trên 16,2 tỷ đồng. Đối với hỗ trợ chăn nuôi châu bò quy mô 20 con trở lên theo tổ hợp tác xã, giải ngân được trên 1,2 tỷ đồng. Đối với phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, giải ngân đạt gần yêu cầu. Đối với cải tạo đàn châu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đã giải ngân được gần 1,4 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân đang đạt thấp so với kế hoạch. Hiện tỉnh Yên Bái đang tích cực rà soát tiến độ thực hiện nghị quyết và đẩy mạnh giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.
Tỉnh Yên Bái hiện có 15 làng nghề tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trấn Yên. Các làng nghề truyền thống chủ yếu sản xuất chế biến nông lâm sản gắn với các hoạt động du lịch, tạo thành chuỗi liên kết trong phát triển kinh tế du lịch, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động. Việc bảo tồn phát triển các làng nghề đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 phát triển thêm 2 làng nghề truyền thống, duy trì và phát triển các làng nghề đã được công nhận. 75% số làng nghề gắn với phát triển du lịch, 60% số làng nghề hoạt động hiệu quả, 20% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu, 40% số làng nghề có sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh đang tiến hành rà soát cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường, khuyến công đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên phát triển làng nghề có tiềm năng thế mạnh, các làng nghề thủ công mỹ nghệ, bảo quản chế biến nông lâm thủy sản, cơ khí nhỏ và phát triển dịch vụ du lịch nông thôn theo hướng xanh hài hòa bản sắc, tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển làng nghề cho các chủ thể tham gia.
Đến nay tất cả 40 trường trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 18 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhờ đó, chất lượng giáo dục tại trà ngày càng được nâng cao, nền nếp kỷ cương dạy và học được tăng cường, học sinh tích cực tự giác trong học tập và rèn luyện. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành cấp học đạt 100%, cấp trung học cơ sở đạt 99,9%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng cả về chất lượng và số lượng. Nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi các cuộc thi trên mạng internet cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn nâng cao chất lượng các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia để góp phần thành công vào các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có rất nhiều chương trình hoạt động tuyên truyền về những tác hại của việc hút thuốc lá điện tử, song thực tế vẫn còn không ít học sinh vô tư sử dụng các loại thuốc lá điện tử mà không quan tâm đến những hệ lụy của việc này, phản ánh của phóng viên thời sự. Tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử đang ngày càng diễn ra phổ biến. Các em sử dụng thuốc lá điện tử là để thể hiện sự sành điệu, thích thể hiện mình, bị ảnh hưởng tâm lý đám đông nên không suy nghĩ đến tác hại về sức khỏe. Chị Phạm Thanh Thúy, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi thấy là thanh thiếu niên bây giờ đua đòi nhau ghê lắm, nhất là các cái bạn con trai ấy. Cái chuyện mà hút thuốc lá điện tử cũng thế. Cứ bạn này hút được, bạn khác chơi cùng rồi, thử rồi cũng hút thôi. Có khi là cũng biết là không tốt rồi có hại cho sức khỏe đấy. Nhưng mà thanh niên mà, chắc cũng kệ thôi. Nên là cứ thế là hút.
Theo số liệu thống kê, nếu như năm 2015 chỉ có 0,2% người trưởng thành ở Việt Nam sử dụng thuốc lá điện tử, thì năm 2019, theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử học sinh từ 13 đến 17 tuổi là 2,6%. Còn theo điều tra của Bộ Y tế, năm 2021-2022, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh từ 13 đến 15 tuổi là 3,5%. Em Nguyễn Khánh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em hút cũng được 6 tháng rồi, nhưng mà em quyết định đổi sang thuốc lá điện tử này vì em thấy thuốc lá điện tử này nó xanh điệu hơn, với cả nó cũng không có mùi hôi như thuốc lá, nó sẽ thơm hơn. Nói chung là nhiều người nói, mọi người anh chị em trong gia đình thì cũng bảo là bỏ đi, nó nguy hại cho cơ thể, nhưng mà giờ nó cũng gọi là thành nghiện rồi nên là nó cũng khó.
Thuốc lá điện tử gây ra rất nhiều nguy hại đến sức khỏe cho người dùng bởi hầu hết đều các loại dung dịch trong thuốc lá điện tử đều có chứa nicotine và có thể được pha trộn rất nhiều chất độc hại đối với sức khỏe con người. Nicotine là một chất gây nghiện cao, gây tăng nhịp tim, co thắt mạch máu ở tim, tăng mạch và huyết áp. Sử dụng nicotine lâu dài làm kìm hãm sự phát triển của não bộ, giảm trí nhớ, tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư thanh quản. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bây giờ theo dõi trên các trang thông tin điện tử, thấy nói về những tác hại của thuốc lá nhiều. Thậm chí trong khói của thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc ung thư và tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ. Không chỉ gây hại cho những người trực tiếp hút mà còn gây hại cho cả những người xung quanh khi vô tình hít phải khói từ thuốc lá điện tử. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh cần phải chú ý đến con của mình, tránh để các con sa đà vào những thú chơi nguy hiểm như vậy.
Để phòng chống tác hại thuốc lá điện tử đối với thanh thiếu niên, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình trong việc tuyên truyền cho trẻ biết về các tác hại của thuốc lá điện tử. Giáo dục trẻ ý thức tuân thủ pháp luật, nội quy của nhà trường về việc nghiêm cấm mua bán, sử dụng các sản phẩm thuốc lá đối với học sinh, rèn luyện các kỹ năng sống cho trẻ như kỹ năng chăm sóc sức khỏe, tránh xa những chất độc hại không có lợi cho sức khỏe, kỹ năng từ chối trước những cám dỗ. Bên cạnh đó cũng cần tạo các sân chơi lành mạnh và khuyến khích trẻ tham gia như câu lạc bộ thể thao, âm nhạc.
11 tháng năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra trên 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 97 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 6 vụ, 4 người chết và 19 người bị thương. Tình hình tai nạn giao thông tuy đã giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng, nhất là trong những tháng cuối năm. Cụ thể, trong tháng 11 đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, tăng cao so với cùng kỳ và tháng 10 trước đó. Vì vậy, hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong đó tiếp tục lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, tải trọng phương tiện và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, xử lý nghiêm nếu phát hiện tình trạng tụ tập đua xe trái phép. Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu thành phố Yên Bái rà soát kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng xe chở đất gây mất an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những khái niệm như chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số đã được nhấn mạnh nhiều lần trong mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược. Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đều rõ đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo. Đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển cũng như các nguồn lực và thế mạnh của Việt Nam. Phát triển kinh tế số, xã hội số sẽ là con đường tạo ra những bứt phá quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngày 3 tháng 6 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 749, trong đó xác định đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thông tin trên các báo cho biết, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xử lý nghiêm các ngân hàng đưa thêm những điều kiện yêu cầu không đúng quy định gây khó khăn cho việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tăng trưởng tín dụng còn thấp, mức tăng trưởng không đồng đều, một số tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại tăng trưởng khá cao, một số tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm. Doanh nghiệp tiếp cận tín dụng còn nhiều khó khăn, Thủ tướng chỉ rõ các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại áp dụng hồ sơ, thủ tục cho vay vẫn còn phức tạp, lãi suất còn cao so với khả năng chi trả của doanh nghiệp. Còn hiện tượng tiêu cực mà các cơ quan có trách nhiệm sẽ làm sáng tỏ. Thủ tướng đề nghị sự chung tay chung sức, đồng lòng theo tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó cần công bố công khai lãi suất bình quân của ngân hàng, tiếp tục hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm hoạt động tín dụng an toàn và hiệu quả. Trung Quốc là thị trường duy nhất trong nhóm các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam tăng trưởng dương trong 11 tháng qua. Đặc biệt, trong 4 tháng liên tiếp gần đây, xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc liên tục tăng trưởng mạnh. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, thương mại nói chung giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn nhiều tiềm năng mà cả hai bên chưa khai thác hết. Đây là cơ hội và cả thách thức nếu doanh nghiệp Việt Nam muốn xâm nhập thị trường quan trọng này. Năm 2023 là một năm ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức. Trong khi nhiều thị trường quan trọng sụt giảm mạnh thì Trung Quốc sụt giảm ít nhất. Vì thế, nước này đang trở thành thị trường quan trọng hàng đầu, đặc biệt sau khi kết thúc tháng 11. Xét về cơ hội tiềm năng, thị trường Trung Quốc vẫn còn nhiều triển vọng tăng trưởng. Đáng chú ý, Trung Quốc có tính đa dạng cao nên sẽ có nhiều cơ hội cho các sản phẩm như cá tra nhờ giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, nước này cũng có lượng khách hàng cao cấp nên phù hợp với những sản phẩm tôm chế biến sâu vốn là thế mạnh của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp thủy sản cũng xác định Trung Quốc là thị trường quan trọng cần tập trung phát triển. Năm 2023 được đánh giá là một năm có bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã rất nỗ lực để bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, một bộ phận doanh nghiệp gặp tình trạng thiếu đơn hàng, khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch COVID-19 cho nên tình hình lương, thưởng Tết sẽ có nhiều khó khăn. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25 tháng 12. Tổng Liên đoàn Lao động đã có công văn yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với doanh nghiệp xây dựng công khai phương án trả lương và thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán 20 ngày nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Đề xuất này được nhiều doanh nghiệp và người lao động hưởng ứng. Các cấp công đoàn dành ra một khoản kinh phí tặng quà chăm lo Tết cho người lao động. Mỗi đơn vị tính toán lựa chọn khoảng 10% lao động khó khăn nhất để chăm lo bằng nhiều hình thức như tặng vé máy bay, vé tàu, tặng quà, huy động sức mạnh của cộng đồng để giúp lao động khó khăn. Mỗi mùa sẽ tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú luôn kéo theo muôn vàn tranh cãi, những cái tên được nâng lên hạ xuống soi xét xem có xứng đáng hay không, vì sao nghệ sĩ này bị gạt ra, vì sao một nghệ sĩ trẻ măng đã được phong tặng danh hiệu. Những tranh cãi này đến hẹn lại lên không bao giờ chấm dứt. Nghịch lý ở chỗ, hầu hết các ca sĩ đều hoạt động tự do, không thuộc quân số quản lý ở các cơ quan nhà nước, bởi vậy dù nổi tiếng tài năng đến đâu, họ cũng hiếm có cơ hội đi thi, đoạt huy chương đủ yêu cầu, đồng thời cũng gặp rắc rối nhiều thủ tục khi tự làm hồ sơ để xét tặng danh hiệu. Rất dễ để điểm danh hàng loạt nghệ sĩ tài năng tên tuổi nổi bật là mưa làm gió với nhiều tác phẩm chất lượng nhưng chưa bao giờ có danh hiệu và chưa bao giờ làm hồ sơ để được xét tặng. Trao đổi với báo Lao động, các nhà quản lý cho rằng với nhiều nghệ sĩ, giá trị của nghệ sĩ nằm ở tình cảm, sự yêu thương chỗ đứng của họ trong lòng khán giả. Danh hiệu không phải đích đến, không phải làm điểm cuối. Để phấn đấu của nghề nghiệp, chinh phục khán giả mới là mục đích tối thượng của nghệ sĩ chân chính.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đến nay các quốc gia đã đưa ra cam kết tài trợ quỹ tổn thất và thiệt hại với tổng trị giá khoảng 660 triệu đô la Mỹ. Việc các quốc gia nhất trí đưa quỹ chính thức đi vào hoạt động từ COP28 được xem là một tín hiệu đáng mừng cho các quốc gia đang phát triển. Cụ thể, các nước phát triển như Liên minh châu Âu cam kết đóng góp cho quỹ 225 tỷ euro, Anh cam kết 60 triệu bảng Anh, Hoa Kỳ 17,5 triệu đô la Mỹ, Nhật Bản 10 triệu đô la Mỹ, nước chủ nhà UAE cam kết 100 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có tỷ lệ phát thải lần lượt đứng thứ hai và thứ ba thế giới chưa đồng thuận về việc đóng cho quỹ này. COP28 đã đạt được thỏa thuận về việc Ngân hàng Thế giới sẽ điều hành tạm thời quỹ trong 4 năm tới, nhưng các nước tài trợ và những nước nhận hỗ trợ sẽ tự quản lý các chi tiêu. Mặc dù vậy, tương tự như các nước giàu đã cam kết dành 100 tỷ đô mỗi năm cho các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu, cam kết này vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực sự của các nước nghèo, cũng như phụ thuộc nhiều vào mức độ triển khai các cam kết hỗ trợ của các nước phát triển. Tại COP28, các bên tham dự cũng thảo luận về điều 2.1, thỏa thuận Paris về tạo ra các dòng tài chính phù hợp với lộ trình hướng tới phát thải thấp và thích ứng khí hậu, tăng gấp đôi nguồn tài chính cho thích ứng và tăng cường hỗ trợ khẩn cấp. Các bên nhất trí về việc tăng cường năng lực và tập trung vào hoàn thiện chính sách trong nước, hỗ trợ phát triển hệ thống tài chính xanh, phát triển thị trường carbon, tạo nguồn lực cho giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các cơ chế thu hút mạnh mẽ hơn sự tham gia của các khu vực tư nhân cho nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại các nước đang phát triển. Trước đó, hội nghị COP27 đã yêu cầu Ủy ban Thường trực về Tài chính xây dựng báo cáo về việc tăng gấp đôi nguồn tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tại các phiên đàm phán, các quốc gia chưa thống nhất được mức cơ sở tài chính dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu 2019 là bao nhiêu, mức cơ sở khác nhau ở các tài liệu tham chiếu. Đến nay, COP28 đã đi qua được một nửa thời gian. Ngoài các cam kết về tài chính cho quỹ tổn thất và thiệt hại, quỹ đầu tư cho biến đổi khí hậu chưa có cam kết mới về tài chính cho biến đổi khí hậu. Việc đạt được hay chưa đạt được mục tiêu huy động 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Các cuộc họp kỹ thuật đã đi vào thảo luận chi tiết dự thảo các quyết định của COP28. Tuy nhiên, nội dung các dự thảo quyết định mỗi vấn đề thường rất nhiều lựa chọn khác nhau, nhiều lựa chọn đối lập nhau. Trong những nội dung này sẽ được hội nghị tiếp tục thảo luận trong nửa cuối của hội nghị.
Thưa quý vị và các bạn, Cùng với hệ thống quỹ tín dụng trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian qua, quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo sự tăng trưởng ở địa phương. Đến nay, quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà đã thực sự trở thành điểm tựa cho kinh tế hộ gia đình tại phường Hồng Hà, phường Hợp Minh và xã Âu Lâu của thành phố Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hợp tác xã Thanh Mai chuyên sản xuất rau sạch tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có gần 20 thành viên. Với sự năng động trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ, biết áp dụng hiệu quả kỹ thuật canh tác rau sạch và sản xuất, nên sản phẩm rau sạch của hợp tác xã làm ra được tiêu thụ toàn bộ tại các thành phố lớn, tại các khu công nghiệp lớn trong nước như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tuy nhiên, vấn đề khó đối với hợp tác xã là vốn để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo thêm việc làm cho thành viên và người lao động tại địa phương. Được quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà cho vay 700 triệu đồng bằng thế chấp của các thành viên, hợp tác xã đã có điều kiện để thuê thêm đất làm rau sạch, vừa để đa dạng các sản phẩm rau sạch, vừa đảm bảo sản lượng đáp ứng các đơn hàng lớn. Anh Hà Mạnh Hùng, giám đốc hợp tác xã Thanh Mai, xã Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ cái nguồn vốn vay của quỹ tín dụng thì cũng tương đối là hiệu quả, bởi vì thực tế là trước khi chưa được vay cái nguồn vốn của quỹ tín dụng ấy, thì cái quỹ đất là hầu như dân ở đây họ cho thuê là đều phải chi trả tiền trước. Mà mình mà không có tiền chi trả thì không có quỹ đất để sản xuất. Nên là được quỹ tín dụng Hồng Hà hỗ trợ sẽ được giải tháo gỡ được cái khó khăn bước đầu. Và còn lại thì đưa vào cây con giống và phân.
Bà Nguyễn Thị Thúy, thành viên hợp tác xã Thanh Mai tâm sự.
Hợp tác xã chúng tôi thì từ khi thành lập đến giờ nay thì rất khó khăn về vốn. Thì bây giờ là được vay được vốn của quỹ tín dụng của phường Hà thì mong là để chúng tôi để thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, để cho nó có rộng rãi hơn một chút, bởi vì thời gian qua là vì vốn biết là cả hợp tác xã tôi là hơi bị khó khăn. Bây giờ được vay rồi thì chúng tôi cũng mong là nếu mà có thì cho chúng tôi vay thêm để cải tạo thêm về vốn chẳng hạn, thế để chúng tôi còn nâng, có nghĩa là để cho nó thuê được thêm được nhiều đất để chúng tôi làm.
Khi thị trường xuất khẩu ván ép gặp khó, kinh tế gia đình chị Vũ Thị Nga, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng gặp nhiều khó khăn. Để duy trì sản xuất, tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình và người lao động tại các cơ sở sản xuất, chăn nuôi của gia đình, chị Nga đã được quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà tạo điều kiện cho vay 700 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất với lãi suất 11,5% năm. Có vốn, chị Nga có điều kiện để chăn nuôi lợn với trên 100 con một lứa, để lấy ngắn nuôi dài, tìm kiếm nguồn nguyên liệu gỗ đảm bảo các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Chị Vũ Thị Nga, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ trước thì bọn em cũng không phải dùng đến cái vốn, nhờ đến vốn của ngân hàng đâu. Nhưng mà mấy năm nay cực kỳ là nó khó khăn với cái nguồn vốn này. Nên em cũng phải nhờ đến quỹ tín dụng của Hồng Hà. Trong lúc khó khăn thì bây giờ chúng tôi nhờ có cái vốn ý thì chúng tôi cũng xoay vòng. Cho nó ổn định trong cái thời gian vừa rồi. Là đến hiện tại bây giờ là chúng tôi cảm thấy nó rất là ổn định.
Hiện quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà có 1.452 thành viên với vốn điều lệ là 9,2 tỷ đồng. Với cơ chế lãi suất linh hoạt và được sự tín nhiệm của khách hàng và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ nhân viên quỹ, 10 tháng năm 2023, quỹ đã có 1.576 lượt khách hàng đến gửi tiền tại quỹ với doanh số gửi tiền là trên 205 tỷ đồng. Quỹ cũng đã cho 654 lượt thành viên vay vốn mới với doanh số cho vay là gần 292 tỷ đồng. Để tiếp tục tạo điều kiện cho thành viên có vốn vay phát triển kinh tế, Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà luôn quan tâm điều hành nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn và vận dụng cơ chế lãi suất linh hoạt phù hợp với từng thời kỳ để có quyết định lãi suất hợp lý, tăng cường huy động vốn để đảm bảo dư huy động vốn cân đối với vốn cho vay, không ngừng nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước khi cho vay, tăng cường kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền về hoạt động của quỹ để nhân dân và thành viên trên địa bàn tiếp cận được nguồn vốn của quỹ để phát triển kinh tế gia đình, ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bà Nguyễn Hồng Nhung, giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Cho vay là mình sẽ cho vay ưu đãi đối với sản xuất kinh doanh, thì chúng tôi cũng có ưu đãi với những món mà có giấy đăng ký kinh doanh, thì chúng tôi cũng ưu đãi là lãi suất trong thành viên và ưu đãi cho vay đối với sản xuất kinh doanh thì sẽ thấp hơn so với lãi suất mà cho vay tiêu dùng, khoảng từ 0,5 đến 1% trên năm. Thành viên trong quỹ là đã sử dụng vốn vay là rất hiệu quả, đã chăn nuôi và phát triển đời sống gia đình và thu nhập của ổn định với và đã trả lãi và gốc cho quỹ đều đặn, và sau khi trả xong họ còn gửi.
Thời gian qua, Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà, thành phố Yên Bái không chỉ giúp các hộ gia đình vay vốn mà còn tham gia tư vấn về cách lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp, do đó tránh được rủi ro thiệt hại khi sản xuất kinh doanh tăng lợi nhuận, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân, củng cố và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không phải là người Thái nhưng với niềm đam mê văn hóa dân tộc, thầy giáo trẻ Lê Thanh Tùng ở thị xã Nghĩa Lộ đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu về văn hóa người Thái và có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, giữ gìn văn hóa của người Thái.
Thầy giáo Lê Thanh Tùng sinh năm 1988, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã về công tác và giảng dạy môn thể chất tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ. Thầy Tùng chia sẻ, dù không phải là người dân tộc Thái nhưng được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của người Thái Mường Lò Nghĩa Lộ, ngay từ khi còn nhỏ, tiếng nói chữ viết và những phong tục tập quán lễ hội đặc sắc của người Thái đã thấm vào tâm trí, khiến niềm đam mê tìm hiểu văn hóa dân tộc Thái lớn lên ngày càng mãnh liệt trong anh. Để thỏa mãn niềm đam mê này, từ khi còn là sinh viên, thầy Tùng đã luôn dành nhiều thời gian để tìm hiểu, sưu tầm các bài hát, câu đố đồng dao, các luật tục trong văn hóa dân tộc Thái. Năm 2010, thầy được giới thiệu vào Hội Bảo tồn Tri thức Dân tộc Thái tỉnh Yên Bái, trực thuộc Mạng lưới Bảo tồn Tri thức Dân tộc Thái Việt Nam. Qua đây, thầy có cơ hội được tham gia các lớp tập huấn để tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa Thái, như lớp tập huấn thanh niên với tri thức bản địa, các lớp đào tạo nâng cao tri thức Thái. Không chỉ đam mê tìm hiểu về văn hóa Thái, thầy Tùng còn say mê tìm hiểu về chữ Thái cổ. Thầy đã tìm đến nghệ nhân Lò Văn Biến ở bản Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ để xin được học chữ. Do kiên trì đam mê và quyết tâm nên chỉ hơn một tháng theo học, thầy đã nắm được kỹ năng ghép âm, nhớ các mặt chữ và đọc được các bài văn cổ. Khi đã biết đọc, thầy giáo Tùng đã mượn những cuốn sách Thái cổ của nghệ nhân Lò Văn Biến để đọc và tìm hiểu. Càng đọc càng hiểu, thầy càng say mê hơn với những giá trị phi vật thể, một nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Thầy Tùng chia sẻ, tôi say mê văn hóa Thái bởi ở đây có những làn điệu dân ca, bài hát giao duyên, những câu tục ngữ, câu nói cổ rất hay, sâu sắc và thấm đậm cái tình, cái nghĩa của người Thái Tây Bắc. Vì yêu văn hóa Thái nên tôi muốn góp phần lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và dân tộc Thái nói chung. Khi đã sử dụng thành thạo chữ Thái cổ, thầy Tùng còn tổ chức mở lớp dạy chữ Thái cổ miễn phí ở trường vào năm 2015. Vừa dạy học, thầy vừa truyền cảm hứng và khuyến khích các em học sinh trong trường, những người yêu văn hóa, học, tìm hiểu để lan tỏa niềm yêu thích văn hóa Thái. Những ngày đầu lớp học chỉ có 10 học viên, sau đó con số tăng dần, đến nay thầy đã truyền dạy hướng dẫn cho khoảng trên 100 học viên về văn hóa Thái. Qua đó nhiều người đã biết đọc, biết viết chữ Thái cổ của dân tộc mình và được nghe thầy kể về những câu chuyện, sự tích, những phong tục tập quán đặc sắc cần được lưu giữ. Đặc biệt, ngoài việc mở lớp dạy chữ Thái cổ, thầy Tùng còn tích cực sưu tầm các bài hát, nhạc cụ truyền thống, câu đố đồng dao, đồ dùng sinh hoạt của dân tộc Thái như trang phục thổ cẩm, hòm, rổ, nón. Đến nay, thầy đã sưu tầm được trên 20 nhạc cụ truyền thống, 100 bài hát, câu đố đồng dao và hơn 100 loại đồ dùng sinh hoạt. Bên cạnh đó, thầy Tùng còn tìm tòi học cách chơi, học cách làm nhạc cụ dân tộc Thái từ các nghệ nhân, già làng trên địa bàn. Hiện thầy đã sử dụng thành thạo các nhạc cụ, pí tạm tặn, pí bập và các loại nhạc cụ khác. Thầy Tùng cho biết thêm, việc gìn giữ bảo tồn phát huy văn hóa Thái luôn được trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Tự Trọng quan tâm. Vốn là người tâm huyết với nền văn hóa này, thầy đã hướng dẫn các em học sinh làm các sản phẩm của người bản địa, giúp các em thêm hiểu, thêm yêu văn hóa dân tộc mình. Để gìn giữ truyền bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong trường học, thầy đã tham mưu giúp phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đưa chương trình múa xòe vào học ngoại khóa và trong nhà trường. Môn học ngoại khóa này đã giúp các em học sinh cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Mường Lò Nghĩa Lộ. Năm 2013, thầy Tùng cùng nghệ nhân Lò Văn Biến và các nghệ nhân khác ở Mường Lò tham gia màn nhạc cụ để tạo nên màn biểu diễn 6 điệu xòe cổ của đồng bào dân tộc Thái Nghĩa Lộ, xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Năm 2014, tham gia cùng nghệ nhân Lò Văn Biến sưu tầm và biên soạn cuốn ca dao tục ngữ, đồng dao và câu đố Thái tỉnh Yên Bái và tham gia đề án phục dựng hội Hạn Khuống, hoàn thành hồ sơ xét công nhận hội Hạn Khuống là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với sự say mê tâm huyết với văn hóa Thái, thầy giáo Lê Thanh Tùng đã góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa Thái đặc sắc của vùng đất Mường Lò Nghĩa Lộ, cùng với chính quyền địa phương và người dân bản địa lưu giữ làm sống lại những giá trị văn hóa dân tộc Thái cho thế hệ sau. Thầy đã đưa những di sản văn hóa Thái vào việc dạy học của mình một cách sáng tạo để di sản được sống động và lưu truyền. Có thể nói đây là tấm gương, là mô hình mẫu sáng tạo dành cho các thầy cô giáo công tác ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cách làm, cách bảo tồn văn hóa thiết thực và đầy hiệu quả. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.